SBS Việt ngữ.
Úc chính thức trở thành quốc gia thịnh vượng chung Commonwealth of Australia vào ngày 1 tháng 1 năm 1901, khi Quốc hội Anh thông qua luật cho phép 6 thuộc địa của Úc Châu được quyền quyết định vận mệnh của mình với tư cách là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, phải đợi đến mãi ngày 26 tháng 1 năm 1949, tức là gần 5 thập niên sau đó, sau khi Úc đã đi qua hai cuộc chiến tranh thế giới, trải qua thời kỳ đại khủng hoảng toàn cầu, thì những người sống ở Úc mới chính thức được biết đến khái niệm của cái gọi là công dân Úc, Australian Citizens. 7 người đàn ông đầu tiên đến từ Czechoslovakia, tức là tiệp khắc cũ mà bây giờ gọi là Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hy Lạp, Pháp, Yugoslavia, tức là Nam Tư cũ và Na Uy, là những người đầu tiên tuyên thệ nhập tịch. Trong buổi lễ nhập tịch diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 1949, trước thủ tướng lúc đó là Ben Chifley, những người đàn ông này đã tuyên bố từ bỏ quốc tịch cũ của mình và đọc lời tuyên thệ nhập tịch Úc, trung thành với nước Úc. Buổi nhập tịch đó được thu hình và phát lên TV. Đoạn băng tư liệu cho thấy Joe Marstrand từ Na Uy là một trong 7 người nhập tịch đầu tiên tuyên thệ vào năm 1949.
Hi, Joe Marstrand.
Tôi, Charles Marstrand, xin tuyên thệ trước Đức Chúa Toàn Năng rằng tôi sẽ trung thành và tuyệt đối phục tùng với Đức Vua King George Đệ Lục, và tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ luật pháp Úc và sẽ chấp hành đầy đủ nhiệm vụ của một công dân Úc.
Quốc hội liên bang thông qua luật nhập tịch vào ngày 21 tháng 12 năm 1948. Bộ luật nói rõ ràng, quốc tịch Úc là một kết nối chung về quyền và lợi tương tác lẫn nhau, liên kết tất cả công dân Úc lại với nhau, trong khi vẫn tôn trọng sự đa dạng riêng của họ. Trước năm 1949 thì những người sống ở Úc hiển nhiên được xem như là một thực thể thuộc đế quốc Anh hơn là một công dân Úc. Giáo sư Brian Galligan, giáo sư được giữ lại thỉnh giảng tại Đại học Melbourne sau khi ông về hưu, nói rằng những thay đổi vào năm 1949 đơn giản chỉ là những vấn đề về nguyên tắc pháp lý.
Trong những điều luật chính thức như luật hiển nhiên được công nhận là công dân và những luật tương tự như vậy, thì sống ở Úc, anh là công dân của nữ hoàng, chứ anh không là công dân Úc, mặc dù đúng lý ra anh phải là công dân Úc. Và nước Úc tất nhiên đóng vai trò một vùng đất thuộc Anh nhiều hơn. Vì vậy mà có thể nói rằng người Úc trở thành công dân của chính quốc gia của mình từ năm 1901 và đạo luật quốc tịch vào năm 1949 đơn giản chỉ là một thuật ngữ để gọi tên chính thức cho một điều luật mà thôi.
Giáo sư Galligan nói, những nỗ lực để chính thức hóa quốc tịch Úc là một phần của việc thoát khỏi ảnh hưởng mẫu quốc Anh sau đệ nhị thế chiến, cùng với nhu cầu cần phải có một ý thức về khái niệm quốc gia độc lập.
Người Úc trở nên ý thức về mình là công dân Úc, chứ không phải là người Victoria hay là Tasmania hay New South Wales. Và như vậy, thì theo cách này, anh có thể nói, dù có muộn màng, nhưng dù sao cũng có ý thức mình là công dân Úc. Và điều này có thể nói là một nhận thức về quốc tịch.
Trong khoảng thời gian của hai cuộc thế chiến và đại khủng hoảng, có ít người nhập cư vào Úc. Thì vào cuối những năm 1940, Úc chứng kiến một dòng chảy những người di dân đổ vào Down Under. Giáo sư Galligan nói, những người nhập cư trở thành công dân Úc phải tuyên bố từ bỏ quốc tịch cũ của họ như là một cách để chứng tỏ sự trung thành đối với quê hương mới.
The idea was that if you're a citizen of country A, a citizen of Australia, you should have
lúc đó người ta cho rằng nếu như anh là công dân của nước nào đó, nước chẳng hạn, thì anh phải hoàn toàn trung thành với nước đó. Và nếu như anh cũng là công dân của nước khác, thì anh phải chia đôi sự trung thành của mình ra. Như vậy, khi có xảy ra chiến tranh, và nếu chẳng may anh là công dân của quốc gia đối nghịch, thì sẽ là một vấn đề khó cho anh khi anh phải chia sự trung thành của mình ra với cả hai bên quốc gia đối nghịch. Và như thế, tôi đoán, lúc đó người ta nghĩ rằng người ta phải đối diện với một bộ phận dân số mà không thể tin cậy vào sự trung thành của họ.
Joe Marstrand là một người nhập cư Na Uy và là một trong những người đàn ông đầu tiên tuyên thệ trở thành công dân Úc vào năm 1949. Ông di dân tới Úc vào năm 1948 sau khi thoát khỏi nhà tù chiến tranh ở Changi, Singapore. Sau một thời gian ngắn trở về Na Uy, ông và gia đình quyết định di dân tới Úc và ông Marstrand tìm thấy một công việc là quản đốc cho một xưởng cưa ván ở Tasmania. Ông Mark Strand qua đời ở Tasmania vào tuổi 86. Cô gái ông là Val Busby, người vẫn sống tại Tasmania, nói nước Úc đã cho cha của bà một sự khởi đầu mới, thoát khỏi những ám ảnh của nhà tù Changi lẫn khí hậu khắc nghiệt ở Na Uy.
Bà tôi thấy Na Uy lạnh quá, vì sau chiến tranh ông ấy trở nên rất hốc hác. Khi tới đây, ông ấy có được việc làm quản đốc cho xưởng cưa gỗ ván ở Tasmania, và ông đưa vợ con tới sống ở Somerset, không xa Windsor bao nhiêu, chỉ có 5 phút lái xe thôi.
Bà Busby nói, cha của bà hiếm khi nào nói về thời gian ông bị nhốt như tù binh chiến tranh ở Changi, mà lại nói rất nhiều về ấn tượng của ông với nước Úc, về tình cảm của ông dành cho quê hương mới của mình.
Ông ấy rất hãnh diện được trở thành công dân Úc, quốc gia mà ông ấy mong muốn được nhập quốc tịch. Và ông ấy luôn thể hiện mình là một người Úc. Ông yêu đất nước nơi ông sinh ra, nhưng Úc là tình yêu lớn của ông. Ông thích cuộc sống của ông ở Úc và luôn cảm thấy dạt dào lòng biết ơn với đất nước này. Thật là một đất nước tuyệt vời, đúng không?
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.